Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 170. Trong dung nham sinh vật, góc truyện audio.com, khống hỏa pháp quyết đích thực là hắn chưa bao giờ tu hành qua, thường ngày thủ pháp khống chế dị hỏa có chút đơn giản, ngũ hỏa luân ly pháp này, đối với hắn rất thích hợp, hiện tại hắn đang có 5 loại dị hỏa, phù hợp yêu cầu của pháp quyết này. Tiêu Long đem quyển trục thu cất nhìn Diệu Thiên Hỏa chậm rãi nói. Ta có thể trợ giúp lão tiên sinh chữa trị linh hồn cùng sống lại, nhưng ta hy vọng lão tiên sinh có thể đáp ứng ta thêm một điều kiện nữa. Nghe được lời nói của Tiêu Long, Thiên Hỏa tôn giả liền ngẩn người ra chợt khẽ mỉm cười, rồi nói. Nói ta nghe một chút, ánh mắt Tiêu Long chăm chú nhìn chằm chằm Diệu Thiên Hỏa, nhẹ giọng nói. Ta hy vọng rằng, nếu như là ngươi sau khi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lúc có thể gia nhập vào viêm môn của ta. Gia nhập vào thế lực của ngươi. Nghe hắn nói vậy, Diệu Thiên Hỏa đầu tiên là ngẩn người, trên mặt chợt hiện lên thâm ý nụ cười, rồi nói. Tiểu tử, ngươi không muốn ăn thiệt lại muốn cho ta gia nhập vào thế lực của ngươi. Rất có can đảm, ngươi phải biết rằng, đấu tôn cường giả cũng không phải là rau cải mà người bình thường có thể mời được. Đấu tôn mà thôi, ta bây giờ cũng là đấu tôn. Nói xong, Tiêu Long đem trên người khí thế thả ra. Cảm nhận được Tiêu Long trên người cổ kia thuộc về đấu tôn khí thế không khỏi ngẩn người, rồi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệu Thiên Hỏa mí mắt co giật hỏi. Ta năm nay 20. 20 tuổi, Diệu Thiên Hỏa thật không biết phải nói gì hơn. 20 tuổi đấu tôn, hơn nữa từ trên người khí thế hắn cũng có thể thấy được Tiêu Long thực lực phải cao hơn hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện, 20 tuổi liền thành đấu tôn, cho dù là những cái kia tại Trung Châu tuyệt thế thiên kiêu cũng không thể cùng hắn so sánh đi. Diệu Thiên Hỏa cảm giác mình giống như là sống uống. Diệu Thiên Hỏa tiền bối, nếu như ngươi chịu gia nhập viêm môn, ngoại trừ cho ngươi một thân thể mới, ta còn có thể cho ngươi luyện chế một viên đấu tôn đan. Tiêu Long tiếp tục quăng ra mồi thơm. Đấu tôn đan, bát phẩm đan dược, ngươi là bát phẩm luyện dược sư. Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Long. 20 tuổi đấu tôn, bát phẩm luyện dược sư, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung rồi đi. Ta đồng ý, mong rằng ta không có nhìn lầm người. Diệu Thiên Hỏa nhìn thật sâu Tiêu Long một cái, sau đó gật đầu nói. Ném đi trong tay đóa hoa vẫn lạc tâm viêm đang trôi lơ lửng ở trong tay, hướng về phía Tiêu Long bay qua. Cẩn thận bắt lấy đóa hoa vẫn lạc tâm viêm, lúc chạm vào Tiêu Long có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này bây giờ rất yếu ớt, nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra tụ hỏa hồ, bình thu lửa, sau đó nhẹ nhàng đem nó bỏ vào. Vẫn lạc tâm viêm rơi vào trong tụ hỏa hồ, bình thu lửa, mờ mờ hơi nóng lượn lờ bay lên, Tiêu Long có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ dao động vô hình, đang lặng lẽ khuếch tán ra. Hắn đối với vẫn lạc tâm viêm hiểu biết rất rõ, đương nhiên là biết cổ dao động vô hình này chính là thiên phần luyện khí tháp vật cần có. Giải quyết xong phiền toái nội viện, Tiêu Long cũng như chút được gánh nặng, thở ra một hơi dài. Diệu Thiên Hỏa cầm trong tay chiếc giới chỉ màu tuyết trắng, sau đó nhìn về đống hài cốt thở dài mà nói. Phiền ngươi cũng đem đống xương này thu lại, dù sao cũng là hài cốt đấu tôn cường giả sẽ có một ít tác dụng đặc thù gì đó. Đối với điểm, góc truyện audio.com, yêu cầu này của Diệu Thiên Hỏa Tiêu Long tự nhiên là sẽ không từ chối, liền đem toàn bộ đống hài cốt thu vào trong giới chỉ. Sau đó giới chỉ màu trắng trong tay chính là tự động đeo lên Tiêu Long ngón tay, mà thân hình mơ hồ của Diệu Thiên Hỏa cũng là nhanh chóng ẩn vào bên trong. Đã xong việc Tiêu Long đi ra khỏi màn sáng. Màn hào quang mới vừa xuất ra, Tiêu Long chân đạp một phát, thân hình như là hóa thành một đạo bóng xanh, sau đó nhanh như tia chớp bắn đi. Sống tại cái này dung nham thế giới, người thần lằn có thể cảm ứng được dung nham bên trong lưu động, Tiêu Long hy vọng trên đường trở về có thể nhìn thấy một vài người để tiện tay diệt sát lấy hỏa châu trong người bọn hắn mang về. Tiêu Long vận khí cũng không quá tệ. Tại hắn tầm mắt bên trong, cách vị trí hắn đứng hơn 10 thước, ba đạo thân ảnh hồng sắc đang du đãng trong nham thạch nóng chảy, cả thân ảnh cả vật thể đều đỏ đậm cùng với màu sắc nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau, nếu không cẩn thận chỉ sợ cũng khó quan sát được. Hơn nữa, trên thân thể sinh vật đỏ đậm kia, vảy đỏ che kín toàn thân, dài ước chừng nửa trượng, cái đuôi màu đỏ hơi vẫy động. Sinh vật màu đỏ cũng đứng thẳng trên hai chân, chẳng qua hai chân này lại to lớn dị thường, mà đầu của nó cũng tròn vo, đầy những vảy nhỏ xíu che kín, đôi đồng tử bé xíu, mơ hồ có thể thấy được vẻ hung ác lộ ra, một cái miệng khá lớn hơi hơi ngoác ra, lộ ra chi chít răng nhọn hoắt. Thứ này nhìn toàn bộ dáng thoạt trông như một loại tích dịch thằn lằn có thể đứng thẳng. Chít chít, ngay lúc hai mắt Tiêu Long đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nham thì nó cũng hung ác quan sát hắn. Mà khi song phương đối mắt chỉ một sát na, sinh vật dung nham kia đột nhiên nổi hung, trong miệng vang lên từng tiếng kêu chói tai, sau đó vung mạnh cái đuôi, thú chảo sắc bén trực tiếp xé toạc dung nham nóng chảy, hướng thẳng về phía Tiêu Long mạnh mẽ lao tới. Muốn chết, nhìn sinh vật dung nham lại lần nữa vọt lên, ánh mắt Tiêu Long đã lóe lên một tia lạnh lẽo, tay áo vung mạnh, một luồng kim sắc đấu khí, mỏng như sợi tơ từ trong bàn tay bắn ra, sau đó mạnh mẽ nện lên người sinh vật dung nham đang lao tới. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đem sinh vật này đánh văng ngược ra sau hơn 10 thước thân thể chảy ra máu tươi. Cách chương.